E. Tu hành. 1. Tư tưởng, kiến giải, lời nói, tạo tác của chúng ta đều là hành vi. Hành vi có sai lầm thì phải y theo những giáo huấn của chư Phật, Bồ Tát mà đem những lỗi lầm đó sửa chữa lại. Đây mới là thật sự tu hành. Những lời giáo huấn của các bậc đại thánh hiền, Bồ Tát đều từ tâm tánh khởi phát mà hiển lộ ra. Nói cách khác, tu hành là thuận theo tự tánh, không phải thuận theo người khác. Người được minh tâm kiến tánh thì những ngôn ngữ hành vi đều từ trong tự tánh mà bộc lộ ra. Chúng ta học tập theo họ, lấy họ làm tiêu chuẩn, đó là lấy tự tánh làm chuẩn mực. Thuần tánh là chí thiện, không có gì thiện hơn. Trước tuổi của mình là chân tu. Lục Tổ nói rất hay: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Nhược kiến tha nhân phi, tự phi khước tương tả. Nếu là người tu đạo chân thật thì sẽ không nhìn thấy lỗi lầm của thế gian, người khác. Nếu thấy người khác sai, tức tự mình sai, tả theo hướng đọa xuống. Thời xưa ở Trung Quốc, bên phải tiêu biểu cho hướng lên, bên trái tượng trưng cho hạ xuống. Thấy sự phải trái của người khác thì tự mình đã bị rơi xuống. Vì tâm của mình không thanh tịnh, không bình đẳng, tự cho là đúng, nhất định phải hiểu rõ đây là căn nguyên của tất cả tội ác. 2. Đến ngày nào mà lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới lục trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, không còn sinh phiền não thì mới nắm chắc phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu vẫn nhìn người không thuận mắt, không thể sống chung với người khác thì khó mà niệm Phật vãng sanh. Giả sử tự mình đem vọng tưởng, chấp trước đều buông xuống thì cảnh giới bên ngoài đều bình đẳng, không có thị phi, thiện ác. Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay: cảnh duyên không tốt xấu, cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh của mọi nhân sự. Người và vật không có tốt xấu, không có thị phi, không có thiện ác, không có tà chánh. Tất cả những tốt xấu, thị phi, thiện ác, tà chánh từ đâu đến? Là từ trong tâm của chính mình mà ra. Do đó, người biết tu hành, khi tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, vừa khởi tâm động niệm, thì họ liền hồi đầu phản tỉnh, nhận biết mình đã sai rồi. 3. Một người mỗi ngày đều phải biết được lỗi lầm của chính mình, đó là giác ngộ. Nhà Phật gọi là khai ngộ. Hôm nay cả ngày đều không có sai trái, đó là ngu muội, là hồ đồ. Làm sao mà không có lỗi lầm? Biết sai trái là khai ngộ, đem lỗi lầm sửa lại cho đúng là tu hành, là công phu. Quý vị mỗi ngày phản tỉnh, ngày ngày giác ngộ, nhìn lại xem chỗ nào có sai trái. Cách nghĩ sai rồi, cách nhìn sai rồi, kiến giải sai rồi, lời nói sai rồi, việc làm sai rồi. Hằng ngày quý vị có thể phản tỉnh, tìm ra chỗ sai trái của mình, thì người đó tức đã khai ngộ. Biết rõ lỗi sai của mình, lập tức chỉnh sửa lại, ngày mai không tái phạm lỗi giống vậy nữa. Đây là tu hành thật sự, cũng là sám hối thật sự, thì nghiệp chướng tiêu trừ rồi. 4. Tôi thường khuyên mọi người, công phu sáng là nhắc nhở tự mình, công phu tối là tự nghĩ lại mình. Ngày hôm nay có lỗi về thân, khẩu, ý, tam nghiệp không? Phát hiện lỗi của mình, tức là chỗ để ngộ, sửa đi các lỗi lầm, không tái phạm những lỗi giống vậy, chân thật tu hành, tức là công đức. Tôi khuyên các vị đồng tu, công phu sáng niệm 48 nguyện của kinh này. Sau khi niệm, hãy nghĩ thật kỹ, tâm của ta, nguyện của ta có giống A Di Đà Phật không? So sánh với Phật, mỗi ngày so một lần, so lâu rồi thì từ từ sẽ tiếp cận, như vậy sẽ được lợi ích. Công phu sáng được lợi ích là đồng tâm, đồng nguyện với Phật A Di Đà. Công phu tối niệm từ phẩm 32 đến 37, sáu phẩm này. Phật đã đem lỗi lầm, bệnh căn của chúng ta nói ra. Sau khi niệm xong, hãy nghĩ đi, xét lại, ta có phạm những lỗi như vậy không? Nếu có, mà mau sửa đổi, hy vọng cùng A-di-đà Phật đồng giải, đồng hành. Ngày hôm nay, từ sáng đến tối, tôi đối nhân, xử thế, tiếp xúc mọi việc, có khởi lên ác niệm không? Có nói lời sai không? Có làm việc sai không? Phát hiện lỗi lầm thì hãy mau sửa đổi, ngày mai không tái phạm những lỗi giống như vậy. Công phu sáng tối như thế mới thật sự có công đức, mới thật sự là làm công phu sáng tối. Nếu không có nhắc nhở, không có phản tỉnh, xét lại, chỉ đem kinh văn niệm một lần cho Phật, Bồ Tát nghe, công phu sáng tối như
vậy. Nên mình nó quyết định một đời này ráng làm sao được vãng sanh. Phải có nguyện, muốn vãng sanh phải nguyện, chứ không phải là công phu. Công phu là đúng, nhưng mà công phu đó phải hồi hướng nguyện vãng.
Hưng Phật Pháp, hưng Phật Pháp phải quyết định xả bỏ sự phân biệt, chấp trước, vọng tưởng của bản thân. Học Phật cần hội đủ hai điều kiện. Thứ nhất, độ lượng phải lớn, có thể bao dung. Thứ hai, phải biết ngoài mặt vui vẻ đón người, quán thân bình đẳng, dạng pháp như một, có thể cư xử hòa hợp với tất cả chúng sanh. Người như vậy mới có tư cách học Phật, mới có tư cách vào nhà Phật. Tai nạn lớn của thế giới này mỗi năm một nghiêm trọng hơn. Nếu bản thân chúng ta chịu, Phật Pháp có thể hưng dựng lên. Người Đài Loan đều được lợi lạc vì được chư Phật hộ niệm, Long Thần hộ Pháp ủng hộ. Cần phải biết, khi mọi người cộng tu ở một nơi mà khởi lên ý niệm sẽ phá hoại lục hòa kính. Không biết mình đang tạo nghiệp, còn ngang nhiên tưởng mình mọi thứ đều đúng. Lý lẽ lớn lao gì đi nữa cũng đã phá hoại sự hòa hợp của tăng đoàn. Nên tốt nhất lý lẽ nào cũng không nên có. Mỗi người đều không có lý lẽ thì thiên hạ sẽ thái bình. 6. Bất ly Phật Pháp, nghi hành thế Pháp. Bất phế thế Pháp, nghi chứng Phật Pháp. Bất ly Phật Pháp, trong tâm thường có một câu A-di-đà Phật, trong lòng thường tưởng niệm Phật A-di-đà. Công đức cúng dường hình Phật thật bất khả tư nghị. Quý vị thích hình Phật nào thì lễ bái cúng dường hình Phật đó. Ngày ngày cùng hình Phật đó ở một nơi, cùng A-di-đà Phật ở một chỗ, tức là bất ly Phật Pháp. Quý vị phải đem lòng cung kính đối với Phật Đà, sư phụ, các đạo hữu đồng tu, cung kính cha mẹ, người nhà quý vị, thì cả nhà đều vui. Đó là nghi hành thế Pháp. Quý vị đem những điều tu được trong Phật Pháp, ứng dụng vào trong gia đình của mình, ứng dụng vào trong sinh hoạt của mình, thì mới thật sự là thọ dụng. Bất phế thế Pháp, nghi chứng Phật Pháp. Câu này nói càng triệt để hơn. Mọi thứ trong thế Pháp, Pháp thế gian, đều làm được viên mãn, tức là Phật Pháp, không phải rời thế Pháp mới tu Phật Pháp được. Thế Pháp và Phật Pháp là cùng một việc. Tâm tịnh ắt thổ tịnh, làm sao tịnh hóa tâm mình? Câu A-di-đà Phật là tịnh hóa tâm địa. Khi tất cả vọng tưởng, chấp trước, phiền não hiện lên, lập tức trở về một câu A-di-đà Phật, thì tất cả mọi việc đều không còn nữa. Tất cả ý niệm đều quy về Phật A-di-đà. Chỉ tưởng nhớ Phật A-di-đà, không nghĩ về các ý niệm khác. Các ý niệm khác đều tạo lục đạo luân hồi. Duy chỉ có câu A-di-đà Phật này là chứng Phật Pháp. Nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Đó tức là chứng Phật Pháp. 7. Chúng ta rời Phật Pháp, nhất định thoái chuyển. Phải làm sao không rời Phật, không rời Pháp? Tôi nói với chư vị đồng tu, mỗi ngày không thể không chiêm ngưỡng hình Phật. Xem hình Phật nhiều lần sẽ ghi nhớ trong lòng thì không rời khỏi Phật. Mỗi ngày không thể không đọc kinh. Đọc kinh tức là nghe giáo huấn của Phật. Như vậy sẽ giữ được cho mình không thoái chuyển. Tôi khuyên các đồng tu phải học thuộc, đọc thuộc kinh văn trước. Không học thuộc thì không sao làm được. Sau khi học thuộc lòng, chúng ta sinh hoạt thường ngày, khởi tâm động niệm, đối nhân, sự thế, tiếp vật. Ý niệm vừa chớm dậy thì sẽ nghĩ rằng, ý niệm có hợp với sự giáo huấn của kinh Vô Lượng Thọ không? Phật dạy chúng ta làm thế nào thì chúng ta làm như thế ấy. Dạy chúng ta không nên làm thì chúng ta không làm. Đây mới là nhiếp thủ thọ trì, tức là giải hành tương ưng, giải hành cùng tiến. Hiểu và làm tương ưng cùng tiến. 8. Quy nạp tam quy ngũ giới. Không ngoài đối nhân, đối sự, tu học thế nào đi nữa, rốt cuộc đều ở ngoài cửa Phật. Quyết định không bước vô được một cửa. Nhất định phải mở rộng tâm lượng, phải yêu thương, giúp cho người khác thành tựu bằng tấm lòng chân thật, thanh tịnh, bình đẳng và từ bi. 10. Có thể nhu thuận nhẫn đối với tất cả vạn pháp. Hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức mà Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương đã nói, đó là công phu thật sự đắc lực. Chúng ta xem công phu của một người có đắc lực hay không thì hãy xem họ có thể định được trong hoàn cảnh không. Trong thuận cảnh có thể định được, không có tâm hoan hỷ, tâm vẫn thanh tịnh. Trong nghịch cảnh không có lòng sân giận, tâm vẫn là thanh tịnh. Thuận theo nghịch cảnh, không oán trời trách người, duy với dụng công tinh tấn thì đạo nghiệp của hạng người này sao có thể không thành tựu được. Những chúng sanh ngu si, những chúng sanh không có trí tuệ, đối với họ từ bi họ không tiếp nhận. Không những không tiếp nhận, có khi còn ác ý phỉ báng, thậm chí còn ác ý làm tổn thương quý vị. Quý vị còn phải từ bi nữa không? Vẫn phải từ bi, càng phải từ bi hơn, đó là sức chịu đựng, nhẫn lực. Bạn phải biết chân tướng sự thật là họ ngu si, phiền não, tập khí của họ rất nặng. Quý vị phải hiểu mà tha thứ cho họ, quyết định không thể dùng ác ý đối xử lại. Người học Phật nhất định phải nhớ kỹ, không kết quán thù với bất cứ ai. Đó là người thật sự thông minh, thật sự có trí tuệ. Đối với quan gia trái chủ, phải hết sức nhường nhịn, nhẫn nhịn một đời người thì đã xong nợ. Do đó, phải học nhường nhịn, không sợ bị thiệt thòi, không sợ mắc bẫy. Chịu thiệt là phước, không phải là tai họa, luôn luôn tiêu tai diệt tội, quyết định nhường nhịn là đúng đắn. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, vẫn bị sáu nhóm tỳ kheo, sáu sư ngoại đạo làm nhục trước mặt, chửi bới sau lưng, còn nhiều hơn nữa. Phật không so đo với họ, cũng không biện luận với họ, chửi cứ để họ chửi, chửi lâu rồi ắt mệt thôi, thì tự nhiên không chửi nữa. Hà tất theo sự nhận thức bình thường như họ, phải nhẫn nhịn, đây là sự tu hành của chư Phật Bồ Tát, chúng ta nên học theo. 11. Vạn ngàn lần phải nhớ, không khởi lên các vọng tưởng về tham, sân, si dục, đó là tu hành thật sự. Một mặt thường niệm A-di-đà Phật, một ngày niệm mấy chục lần kinh Vô Lượng Thọ, nhưng trong tâm vẫn là tham, sân, si mạng, thì kể như tất cả công đức đều hết. Tụng kinh niệm Phật phải đem tham, sân, si mạng niệm cho quên đi thì mới là công phu. Chân tu hành thì phải đoạn tham, sân, si. Tu hành thật sự thì có Phật hiệu ngày đêm không gián đoạn, đó là tinh tấn. Còn một tí tham niệm về pháp thế gian thì không phải là tu hành chân chính. Phật nói trong kinh Đại Thừa, nhất niệm sân tâm khởi, bá dặn chướng môn khai. Một niệm sân khởi lên thì các triệu cánh cửa chướng ngại mở ra. Dù hoàn cảnh không như ý, cũng không thể khởi lên tâm sân giận, cần hiểu rõ nhân quả lý sự bên trong đó. Khởi tâm sân giận không làm chướng ngại người khác, mà thật ra chỉ chướng ngại tự mình. Người học Phật thấy kẻ khác hơn mình, trong lòng đố kỵ thì lập tức phải giác ngộ. Tâm đố kỵ của ta khởi dậy, phá hoại lòng thanh tịnh của mình, làm trở ngại giác chánh tịnh của ta, đó là ma chướng. Ma của ngoài cảnh không đáng sợ, đáng sợ là ma ở trong tâm ta, nên nói phiền não ma, ngũ ấm ma là đáng sợ nhất. Nếu có thể đoạn dục vọng, bỏ ưu phiền, dù ma ở ngoài cảnh nhiều hơn nữa, mạnh hơn nữa, đối với người tu hành vẫn không bị tác động. Thấy việc tốt của người khác, mình phải tán thán, đồng thời hết lòng hết sức giúp đỡ đem việc tốt của họ nhân rộng ra. 12. Hôm nay có thể giảm bớt một phần hưởng thụ trong sinh hoạt của mình, đi cứu giúp những chúng sinh khổ nạn. Nhà nước ban cho ông bổng lộc hậu hỷ, nhưng tự ông lại kiềm ăn kiềm dùng. Lấy bổng lộc của mình nuôi sống hơn 300 mấy gia đình, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, không vì bản thân nên được quả báo thù thắng. Ông có 5 người con trai, trong đó có 2 người làm quan đến chức tể tướng, 1 người thì làm ngự sử đại phu, tương đương với viện trưởng viện hành chánh, viện kiểm sát bây giờ. Khi ông mất, không mua nổi cổ quan tài, tiền đã đi đâu? Đều bố thí làm việc tốt cả. Vì thế gia đình họ Phạm mãi đến đầu năm Dân Quốc, hơn 800 mấy năm gia đạo không hề suy thoái. Trước đây khi tôi theo thầy Lý, ông quy định tiền sinh hoạt một tháng của tôi vì ông là người làm gương. Một ngày tôi ăn hết 3 đồng, còn ông một ngày chỉ tiêu 2 đồng. Do đó, cái gì ông ấy nói tôi đều tâm phục khẩu phục, không sao tranh luận với ông được. Tất cả khoản thu nhập của ông đều đem đi làm sự nghiệp về Phật giáo. Áo quần ông mặc là quần áo cũ của 30-40 năm trước. Áo lót vớ được giá đi rồi giá lại nhiều lần. Nếu có dịp đến miền Trung Đài Loan, nên đến tham quan nhà kỷ niệm của thầy Lý. Áo của ông lớn lớn nhỏ nhỏ đều giá đi giá lại. Ông không phải không có tiền, không phải không mua sắm nổi, trái lại thu nhập rất hậu hỷ. Ông lại không có gia quyến mà chỉ có một mình. Thành thật mà nói, điều kiện sống và sinh hoạt của ông có thể thoải mái hơn ai hết. Đó là người tu hành chân chính, có thể chịu đựng sống một cuộc sống cực khổ thanh đạm, sống như một vị tu sĩ khổ hạnh. Ông ấy đã thực sự có thể đoạn tuyệt lòng tham. 13. Tu hành phải tu như thế nào? Miễn vọng tưởng là nghiệp của lục đạo luân hồi. Câu Phật hiệu phải thực sự có sức mạnh, vọng tưởng tạp niệm không khởi dậy thì mới nắm chắc có phần ở Tây Phương. Do đó, cần nắm thật chặt câu Phật hiệu, mỗi niệm không lơi là, quyết định sẽ tới được Tây Phương. Tất cả pháp thế gian, chỉ có pháp này là thật, còn lại đều là giả. Chúng ta cả ngày đêm niệm câu A-di-đà Phật, từng câu nối tiếp nhau, không để vọng tưởng thâm nhập thì là đắc lực, thành công rồi. Và quý vị tụng kinh Vô Lượng Thọ mục đích là thế đấy. Tu 3 năm, 5 năm, tâm đã thanh tịnh, tuy vọng tưởng vẫn chưa đoạn dứt, đại khái cũng được 70-80%, thì giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới đã nắm chắc rồi. Vọng tưởng ít, phiền não ít rồi, trí tuệ đã tăng trưởng, lòng đã lắng động, đây là chân tu hành. 14. Bố thí ba la mật là một bài quan trọng nhất trong tu hành. Buông bỏ tất cả, không chấp trước, ưng vô sở trụ, phải xả bỏ hết cho sạch sẽ. Thân tâm thanh tịnh mới là pháp khí, công cụ của pháp, mới có tư cách học Phật. Phàm đối với bất cứ phương diện nào ở thế gian này vẫn còn một chút chấp trước, lưu luyến, không thể buông bỏ, đó là chướng ngại, thì không phải thật sự muốn giảng sanh. Người muốn giảng sanh đều phải buông xả, một chút chướng ngại cũng không có. Người thật sự cầu giảng sanh, tất cả thế giới của thân tâm đều buông bỏ, trong lòng chỉ có A Di Đà Phật. Ngoài A Di Đà Phật ra, thứ gì cũng không tưởng không nhớ, buông bỏ vạn nguyên. Không những không tưởng không nhớ pháp thế gian, hết thảy Phật pháp cũng không nhớ không tưởng. Người như vậy mới nhất định được giảng sanh. 15. Nơi thờ cúng Phật trong nhà của quý vị, dù trang nghiêm đến đâu, hàng ngày đồ cúng không thiếu chi, nhưng lòng của bạn không làm theo lời Phật dạy, một niệm từ bi này chính là cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Đối nhân xử thế, tiếp vật, dùng lý trí không dùng tình cảm. Lý trí tức là cúng dường Đại Thế Chí Bồ Tát. Đây là cúng dường thật sự. Cúng dường hình tượng Phật, Bồ Tát, mục đích là thời thời khắc khắc, luôn nhắc nhở mình, dạy dỗ mình. Đó là cúng dường thật sự. Cúng dường tam thánh ở tại gia. Nếu một tí tấm lòng như vậy cũng không có, thì chư Phật Bồ Tát không ở nhà bạn rồi. 16. Bệnh là quả báo có thể xoay chuyển được không? Sanh tử luân hồi còn có cách xoay sở. Bệnh nhỏ thế này sao lại không xoay chuyển được? Đương nhiên là có thể xoay chuyển. Chuyển như thế nào? Cố gắng tu thiện. Quý vị xem trong Liễu Phạm Tứ Quấn, Cảm Ứng Thiên và Âm Chức Văn đã nói: chân tâm là thiện, thật lòng là thiện. Rất nhiều tội báo của nghiệp chướng đã được xoay chuyển âm thầm, thì quý vị không phải chịu báo ứng. Chúng ta hy vọng một đời trường thọ. Trường thọ phải khỏe mạnh, trường thọ mà không khỏe mạnh thì khổ rồi. Cho dù có nhiều người săn sóc bạn cũng khổ không nói nên lời. Do đó phải bằng cách tự mình cố gắng tu học. Phật thì môn trung hữu cầu tất ứng. Trong nhà Phật có cầu thì sẽ có đáp ứng. Quý vị thường bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã ba la mật thì có cầu tất sẽ có ứng. Làm như vậy thì cầu thành Phật còn được. Cầu thành Phật là trong những việc khó cầu nhất, không dễ dàng nhất mà còn cầu được. Những thứ ngoài việc thành Phật ra thật quá đơn giản, thì có gì mà không cầu được. 17. Công đức đừng kêu reo khắp nơi, không nên khoe công. Phải biết một khi khoe khoang, công đức sẽ mất hết, tội chướng phải nhổ bỏ. Nói với người khác về những nghiệp tội của mình, nói những lầm lỗi của mình. Người ta trách mắng bạn vài câu, chửi bạn vài tiếng, thì nghiệp chướng đều được tiêu trừ. 18. Lớn như quốc gia, nhỏ như đoàn thể, nếu lãnh đạo đoàn thể của chúng ta là La Sát, Atula, thì thể hiện lòng sân hận rất nặng, lòng đố kỵ rất nặng, lòng trả đũa rất nặng, đó là La Sát. Do đó, ngày nay, khi chúng ta đối nhân xử thế tiếp vật, đâu đâu đều phải chú ý, quyết không thể đắc tội với hạng người này. Đắc tội với Phật, Bồ Tát thì không sao, vì tâm của Phật thanh tịnh, bình đẳng, không có báo phục, trả đũa. Không thể đắc tội với Ma Dương, La Sát, Atula, vì họ sẽ trả đũa thật nặng với ta, chúng ta sẽ chịu không thấu.